Hồng Liên Bảo Giám, chương 807, bất ngờ liên tiếp 1, góc truyện audio.com, mười mấy luyện khí sĩ phía sau trực tiếp phóng về phía không trung, lại thất bại, mắt mờ trừng trừng nhìn kẻ địch tạo ra tai họa biến mất. Mỗi người đều không biết phải làm sao, người dẫn đầu chết đi, rừng rậm cũng không tiếp tục mọc ra. Điểm chết người là cho tới bây giờ, mọi người còn không có nhận được tin tức có người nào thay thế vị trí người dẫn đầu. Đề đằng cấp tiên cảnh rất nghiêm ngặt. Mỗi người đều có sắp xếp thứ tự, người cầm đầu chết tự nhiên có người đẳng cấp thấp hơn lập tức tiếp nhận. Bây giờ còn chưa có tin tức truyền tới, chẳng lẽ là tất cả cao tầng đều đã chết trận. Đừng nói là bọn họ, chính là Tô Kính cũng không nghĩ tới, một pháo của mình, sẽ có hiệu quả này. Một pháo của Tô Kính bắn chết quá nhiều người, khiến cho quân viễn chinh của tiên cảnh trong lúc nhất thời không có cách nào lựa chọn ra thống soái. Tô Kính cũng chưa từng nghĩ qua sẽ sửa đổi chiến lược. Hắn không phái nữ quan ác ma đi mạnh mẽ tập kích vẫn đang chờ ở tại chỗ. Dù sao đối phương phải đi qua nơi này, quả nhiên, cũng không lâu lắm, người khổng lồ phát hiện bản thân cũng không có bị công kích. Bọn họ lập tức triển khai phản kích, rất nhiều binh sĩ từ trong lòng đất bò ra ngoài, nhanh chóng tập trung chiến đấu. Tô Kính kinh ngạc, lần trước khi tới, không phải số lượng âm binh chưa đủ, mà là những âm binh này tiến vào trong lòng đất đi ngăn cản thực vật sinh trường. Hiện tại trận pháp nâng cao thực vật bị mình phá hỏng. Âm binh dưới đất cũng xuất hiện, số lượng âm binh này vượt xa so với số lượng âm binh trên mặt đất. Nói cách khác, toàn bộ lực chiến đấu chủ yếu của tiên cảnh đều đi nâng cao thực vật cũng không phải là không có đạo lý. Những âm binh gần như trong nháy mắt che kín thành thị. Nếu như không phải vì những thực vật trước đó, đại quân tiên cảnh thậm chí chưa chắc có thể tiến vào trung tâm của thành thị. Những thực vật này điên cuồng sinh trưởng, kềm chế 9 phần lực lượng của Tu La Thành. Tiên cảnh lựa chọn không sai, chỉ là bọn họ không có nghĩ đến Tô Kính sử dụng đại pháo ngũ hành âm thầm phái bộ xương khô thần binh khôi lỗi tới khống chế đại pháo ngũ hành. Còn xúc sắc số phận ở bên trong cờ bạch hồ còn đang vận chuyển. Bởi vì Tô Kính không kiểm tra cờ bạch hồ cũng không biết chuyện này. Còn xúc sắc số phận vận dụng tốt có thể tạo ra được hiệu quả không tưởng được, thu hoạch lợi ích gấp 100.000 lần. Vận dụng không tốt sẽ giống như Tưởng Nguyên Soái bỏ mạng đạo tiêu, thậm chí liền khiến cả gia tộc phải bị thiệt. Tưởng Nguyên Soái đi tới tình trạng như bây giờ, ở trong kinh thành trên đế quốc thiên thần, cả gia tộc hắn đã ở dưới lửa giận của hoàng đế trở thành cho tàn. Quân đội tiên cảnh cuối cùng cũng chọn lựa thống soái, cũng là một chiến sĩ chiến đấu với người khổng lồ này. Người chiến sĩ này thoạt nhìn chỉ là một người bình thường. Trang bị trên người cũng không có thần kỳ, điểm duy nhất cường đại chính là một cây trường thương trong tay. Trường thương này là đạo khí chân CNSS, cũng không phải là do hiệu quả thần lực gia tăng. Đại quân trong tiên cảnh, cường giả trên kim đan tam trọng đều chết hết. Luyện khí sĩ chỉ còn lại có kim đan nhị trọng là mạnh nhất. Mà lực chiến đấu của người chiến sĩ này giết chết luyện khí sĩ dưới kim đan tứ trọng hoàn toàn không có chút áp lực nào. Hắn quyết định thật nhanh, ra mệnh lệnh cho quân đội lui lại. Tiên cảnh là chế độ bổ, góc truyện audio.com, tộc, lần này tiến quân, là một bộ tộc lớn xua đuổi bộ tộc nhỏ đến đây xâm nhập. 8 bộ tộc lớn khác cũng bỏ ra không ít lực lượng, đồng thời ép buộc những bộ tộc đặc biệt cách xa di tích Vũ Thánh đến đây chinh chiến, sử dụng loại thủ đoạn này làm suy yếu lực lượng của bộ tộc nhỏ. Lần này tử thương là hơn phân nửa luyện khí sĩ của bộ tộc cường đại. Người chiến sĩ này biết lòng người sợ là sắp tan rã. Nếu lại tiếp tục chiến đấu, không có những thực vật này, ý chí tiên cảnh có thể đi qua sự cản trở của nửa vị diện phủ xuống chỗ này. Lực lượng của mọi người đều bị ngăn chặn. Căn bản là không có biện pháp nào chiến đấu với âm binh ở đây. Đánh tiếp sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Chiến sĩ này cưỡi trên con rắn mối bay đầy màu sắc ở trên không trung chỉ huy, nhanh chóng tập kết đội quân ở cùng một chỗ, lưu lại mười mấy chiến sĩ bộ tộc nhỏ ở phía sau đoạn hậu. Hắn ngược lại cũng không tính là tàn nhẫn, chiến sĩ đoạn hậu không cần kiên trì quá lâu, chỉ cần quân đội của hắn tập kết hoàn tất, nhiệm vụ xem như đã hoàn thành. Những người khổng lồ này sẽ không có sự quả quyết như vậy. Tuy rằng phản kích cũng sẽ đánh tiếng với âm binh trước, tập trung về phía thành thị có rất nhiều âm binh, nỗ lực nhiều tầng bao vây quân đội của tiên cảnh. Chiến sĩ này đảo mắt đã hội tụ hơn 1.000 chiến sĩ cưỡi rắn mối bay trên không trung, chỉ dẫn bộ đội trên đất liền. Thực vật còn chưa có bắt đầu héo rũ, quân đội tiên cảnh lui lại không hề có sự hỗn loạn nào. Tử thương tuy rằng vô cùng nghiêm trọng, nhưng cũng không có bởi vì Tô Kính công kích mà rối loạn đầu trận tuyến. Âm binh tụ tập ở về phía thành thị. Chiến sĩ chỉ huy quân đội này di chuyển về phía tiên cảnh. Hắn tự mình xung phong, hơn 1.000 chiến sĩ bay theo, luyện khí sĩ cũng đều bay sát mặt đất, bọn họ không dám bay quá cao, công kích của người khổng lồ vẫn còn tiếp tục. uy lực bọn họ ném mạnh hòn đá dần dần tăng cường. Những chiến sĩ bộ tộc nhỏ ở lại Đoạn Hậu nhất thời tử thương vô cùng nghiêm trọng. Người khổng lồ cũng đang chần chờ, thậm chí không dám tập trung lại truy kích. Người cầm đầu người khổng lồ biết một pháo công kích của kẻ địch này không phải do người của mình bắn ra. Nói cách khác, ở trong Tu La Thành, có một gia hỏa cường đại che giấu cảm giác của mình, giết chết lực lượng nòng cốt của kẻ địch. Trận công kích này là khủng khiếp, đáng sợ. Nó khiến mình nhớ tới thời điểm mình vẫn còn là tạp binh. Bất cứ lúc nào sẽ hồn phi phách tán. Đừng xem hiện tại nó lớn lên thành người khổng lồ. Trong lòng nó vẫn một người lùn, rất sợ âm mưu quỷ kế gì đó, dụ dỗ nó rời khỏi trận pháp bảo vệ của Tu La Thành. Một khi nó rời khỏi cái sân này, đuổi bắt kẻ địch loại công kích này rơi ở trên người, nó lập tức sẽ chết. Mặc dù nói thoạt nhìn dễ dàng tránh né, nhưng nếu chẳng may kẻ địch là trăm nghìn đạo công kích, thân thể mình cao lớn như vậy, chính là tránh cũng không thể tránh được. Cách chương.